cha thần, một mình cha, chỉ một mình cha, đấng đầy lòng thương xót thứ tha. Một mình cha, chỉ một mình cha, đấng đầy lòng khoan dung cha thần. Một mình cha, chỉ một mình cha, đấng đầy lòng thương xót thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, có những lúc trong cuộc sống của mình, chúng ta không muốn nói gì. Có phải không? Có lúc mình không muốn nói gì nữa. Tại vì nói họ cũng chẳng nghe, nói họ cũng chẳng hiểu, hiểu họ cũng chẳng làm, thì không nói nữa cho nó xong tội. Hồi xưa mẹ tôi dạy tôi, có lúc mẹ tôi bảo ta không buồn nói tụi mày nữa, dạy mà cứ không chịu nghe, nghe mà không chịu làm theo. Chú của mẹ bảo ta không muốn nói gì tụi mày nữa. Có những lúc mà ngồi nói chuyện với bạn bè chẳng hạn, anh chị em và các bạn có thấy là đôi khi mình lạc lõng. Lạc lõng vì mong coi có ai nói động gì đến lòng thương xót Chúa không, mà không ai động gì đến cả. Giống như hôm vừa rồi, ngày thứ bảy trước đại lễ lòng thương xót Chúa, hôm nay là thứ năm sau Chủ nhật thứ hai phục sinh, thì thứ bảy trước đại lễ lòng thương xót Chúa, Chủ nhật thứ hai phục sinh, tôi hỏi mấy anh em vậy có thấy đâu tổ chức đại lễ đại hội mà quy tụ người ta đến để cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa một cách long trọng, rồi lãnh ơn toàn xá không, rồi làm phép ảnh lòng thương xót Chúa? Hồi xưa chúng ta đã làm cả mấy chục ngàn người. Chắc chị em còn nhớ kỷ niệm nhất là hồi ông nội, tức là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ngày về ngày dự lễ, dâng lễ, rồi không về được, đông quá sức, 3 cây số xe hơi xếp dài, chưa kể Honda với người đi bộ thì không biết bao nhiêu mà kể. Lễ 3 giờ đến 5 giờ xong, mà đến 7 giờ vẫn chưa về được, mà đi có 10 mét thôi mà một tiếng hồ chưa nhích được. Ngày ngồi lâu quá đến gần 9 giờ vẫn không thoát được. Ngài nói lòng ơi, giờ có cách nào không? Ngồi về tới bao giờ? Nói có cách, mà Đức Tổng có chịu không? Ông nội có chịu không? Bảo giờ cách nào cũng được. Giờ ông nội có chịu đi xe ôm không? Bảo xe ôm làm sao? Thì ông nội ôm người ta chở đi. Bảo giờ đi cũng được, cái nào cũng được, miễn sao thoát khỏi chỗ này, đi ngồi lâu quá. Thì tôi gọi điện thoại, cái em một em mới đến, tắp vô bảo Đức cha lên con chở. Thì anh chị em biết là ông nội nặng, leo lên lên được cái đằng sau xe ngồi mà ôm là cũng cực lắm, ngồi không chắc, nó cứ nghiêng nghiêng nữa, không ngồi quen nó khó. Thằng nó chở xong nó về, nó bảo trong cuộc đời nó chưa bao giờ có chuyến xe nào mà nó sợ hãi như vậy, chỉ có mệnh hệ nào thì chết, nó bị Đức Tổng mà bị té hay bị sao thì nó chỉ có chết thôi. Người ta băm sắc ra, nó cứ nghĩ vậy, nó mồ hôi một cây thoát ra, chờ thoát được cái đoàn người đó bằng xe ôm Honda hay bánh, trong cuộc đời nó chưa bao giờ. Và có lẽ Đức Tổng sau bảo lúc về đến nơi rồi gọi, sao đội về nhà chưa, bảo tao về đến nơi rồi, mà sao rồi, trong đời tao cũng chưa đi chuyến này bão táo nào như thế này, ghê quá. Rồi bảo vậy sang năm ông đội đến được không? Đến chứ, xong đến nữa chứ, vui chứ, xong đến. Thì thưa anh chị em, ngày lỡ hẹn rồi Tết xong rồi cái ngày đi Roma 2018. Rồi đại lễ lòng thương xót 2018 là ngày đã qua đời mất rồi, phải không? Vâng, thưa anh chị em, đó thì chúng ta thấy là tôi mới nói buổi không thấy ai nói gì hết, là bảo không thấy im lắm cha. Có những lúc mà kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất, đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Người ta nói chuyện dưới đất không à? Nói chuyện ăn chơi, nói chuyện điện thoại, nói chuyện thời sự, nói chuyện thời trang, nói chuyện thể thao, nói đủ mọi thứ chuyện. Nhưng mà rất ít khi nghe nói về lòng Chúa thương xót, có đúng không? Có đúng không? Bản thân tôi ngay cả đi tĩnh tâm hay là đi hội thảo hay chia sẻ hay, tôi cũng chẳng nghe thấy ai nói bàn về lòng Chúa thương xót bao giờ. Tôi chỉ mong, chỉ khao khát được người ta gãi đúng chỗ ngứa, mà ngứa quá mà không ai gãi. Nó khao khát gì đâu. Mong, cho nên nhiều khi cứ nghe cái gì cái lòng thương Chúa là tự nhiên mình cứ giật bắn lên. Giống như là cái người, tôi mới hiểu là cái người mà nó bị nghiện thuốc lá hay nghiện xì ke hay nghiện cà phê, người thấy mùi cà phê là tự nhiên người nó nôn nao lên, phải không? Hay là anh nãy giờ ngồi nghe giảng tiếng hồ, anh thèm điếu thuốc, anh thấy mà người được cái mùi thuốc lá là anh bay ra hít một hơi cho nó sướng. Hay là xì ke cũng thế. Nhiều khi anh em chúng tôi mà cứ đi công tác mà thấy nhà nào mà có treo ảnh lòng thương xót, cha cha lòng thương xót kìa cha, nó lạ lắm. Thế đi ngang nhà thờ nó cũng vậy, những nhà thờ nào mà có ảnh lòng thương xót hay là có tượng lòng thương xót Chúa, cha 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 có lòng thương xót này cha, tự nhiên nó vui. Thì nó mang cái bệnh đó là sang nước ngoài. Mấy em sang nước ngoài cũng vậy, cứ đi nhà thờ nào mà có ảnh lòng thương xót rồi nó chụp cho tôi cái, cha cha đây có lòng thương xót này cha, nó sướng lắm. Tự nhiên nó phản ứng như vậy thôi à. Tự nhiên nó phản ứng như vậy. Và cái buồn là vì người ta nói chuyện dưới đất không, chưa kể xin lỗi chuyện mù khú nữa. Những chuyện cười mà cười tục, chuyện cười mà người ta nghe thôi đỏ mặt, mọi cười thích thú. Người ta cũng thích đấy, nhưng mà vẫn là chuyện dưới đất. Rồi đất thì nó cũng thuộc về đất thôi, sau đó thì chả còn cái gì đọng lại hết cả. Đứng từ trên cao thì ở trên mọi người và làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe. Nhưng mà không ai nhận lời chứng của người. Chúa Giêsu từ trời mà xuống, từ trời mà xuống sống giữa con người để nói cho người ta những chuyện mà Ngài đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Bây giờ nhiều khi anh chị em mình thấy người ta cứ đàm phá chuyện làm chứng, cũng buồn chứ. Nhưng mà suy cho cùng, hôm nay đọc tới đây thì tôi thấy rõ ràng, ngay cả Chúa Giêsu từ trời mà xuống mà nói cho người ta những điều người đã thấy, đã nghe mà không ai nhận lời chứng của người, tức là lời chứng của Chúa Giêsu. Thì chúng ta là người phàm, chúng ta là những người đang ở dưới đất mà nói những chuyện trên trời, những người dưới đất sao họ nghe, sao họ chịu, sao họ hiểu, sao họ chấp nhận, đúng không? Không chấp nhận đâu. Thế thì thưa anh chị em, khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa đó, thì chúng ta sẽ gặp cái trở ngại là như vậy. Là mình nói những chuyện trên trời, chuyện Thiên Chúa đứng nhiều lòng thương xót từ trời cao xuống với con người. Trong khi đó con người ta thì người ta đang là cơm áo gạo tiền, người ta chỉ xoay xoay trong chuyện ăn chơi rồi cơm áo gạo tiền, dòng chuyện dưới đất này thôi. Mình cũng ở dưới đất chứ mình đâu có phải là cõi trên đâu. Có những người nói chuyện siêu quá, ta nói thằng này nó cõi trên đó cha, phải không? Ông siêu quá, chúng ta không có sống một cái siêu như thế. Rất thực tế. Bằng chứng là mới vừa rồi ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, chúng tôi đâu có siêu đẳng gì đâu. Chúng tôi đi công tác bác ái mà. Rồi trước đại lễ là ngày thứ năm, thứ sáu, anh em đi đến tặng quà các cha già hưu mà. Chúng tôi rất thực tế mà, đâu có phải là siêu đâu. Đến thăm các cha hưu, ủa đại lễ lòng thương xót hả, vẫn nhớ đến chúng tôi hả, nhóm lòng thương xót Chúa hả, nhóm cha long hả, ô thấy dễ thương lắm đấy. Những con người ở đất đang chuẩn bị về trời đấy, mà vẫn cảm thấy rằng là khi những con người ở đất mà đối xử với nhau như những con người thì họ vui biết chừng nào. Mấy người còn nhớ đến để mùa Giáng sinh nè, Trung thu nè, rồi Tết nè, rồi Phục sinh nè, rồi lễ lòng thương xót nè, là đến thăm các ngài. Tôi nói các anh em, Phục sinh không đến thì là đại lễ lòng thương xót Chúa mình đến. Cái ngày vui lắm. Thế đó là những con người ở đất mà mình đến, mình nói cho họ, thăm họ với tư cách là những người con cái của lòng Chúa thương xót. Họ thấy, wow, đây là những chuyện của trời đấy. Anh em mình cứ đem những cái máy đi mà tặng, những cuốn sách đi mà tặng. Em nói, cha còn sách không bảo, còn được đúng thùng 70 cuốn. In đợt thứ hai rồi là 20.000 cuốn hết kinh nguyện lòng thương xót. Bây giờ chuẩn bị đang in lần thứ ba 10.000 cuốn nữa trong cuối tuần này có. Thì thưa anh chị em, những người dưới đất họ nhận được những món quà mà như là từ trời, họ sướng biết chừng nào. Có người bảo cho tiền cho bà con không thích bằng được hai cái món quà là mấy bài giảng lòng Chúa thương xót, nhìn đại lễ Phục sinh và đại lễ lòng thương xót và cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Hai cái món quà này lặn lội từ ngoài Bắc vào. Bốn mẹ con với hai người hàng xóm đi từ ngoài Bắc vào đi tìm, đến tòa giám mục tìm không thấy, ra nhà thờ chính tòa tìm không thấy, vòng xuống giáo điểm tìm không thấy, rồi cái bà nào đó bảo về trung tâm rồi cho về đó, rồi đi tìm đến đây chỉ xin đúng hai món quà. Món quà từ trời dành cho những người dưới đất, sướng không? Chúng ta là những người dưới đất nhưng mà có món quà của trời để tặng cho những người đất. Và nếu họ không tin, họ không nhận, anh chị em đừng buồn. Họ đó tôi nghĩ cũng buồn. Mình cố gỡ tình để cho người ta nhận biết Chúa qua những lời chứng, qua những người làm chứng, nhưng mà bị đổ vạ cáo gian, giàn dựng sắp xếp rồi bày trò thế này thế kia. Bây giờ đọc lại lời Chúa mình nói, ồ, vậy thì chuyện thường thôi. Như có em gửi cho tôi cái email nói cha, có cái email này, này bảo sao vậy, bảo có cha nói là ai mà nghe cái mấy bài giảng lòng thương xót Chúa là mắc tội, mà cố tình nghe là người ra vạ, bắt tịch thu, bắt đập bỏ. Tôi nói đưa ngài nghe đi để coi trong này có sai gì về tín lý, về kinh thánh, về phụng vụ, về giáo lý hay không. Nghe đi đã rồi hãy nói. Nghe đi đã rồi hãy nói. Thứ hai nữa là thực ra thì chẳng có một linh mục nào được quyền ra vạ cho ai hết á. Không ai có quyền. Không linh mục nào có quyền. Chỉ có giám mục thôi, dựa vào luật mà ra vạ. Chứ không phải là cứ phán thằng này là vạ là vạ. Cứ không thích ai hay người ta không làm theo ý mình, ta cãi lại mình là ra vạ là không có phải. Phải dựa vào luật. Phải dựa vào luật. Và khi nào mà đối đế lắm mới phải ra vạ. Bất đắc dĩ lắm, còn luôn là phải trên hết là phải có lòng thương xót. Đối xử với nhau đừng như là những con người ở dưới đất này, mà đối xử với nhau những con cái ở dưới đất nhưng mà đang thuộc về trời rồi. Nói những chuyện nó đừng có tầm thường quá, đừng có tính toán theo kiểu con người quá, đừng có đầy những sự giận hờn ghen tức ghen tị quá, không nên tí nào. Thưa anh chị em, mình hãy đối xử với nhau, hãy sống với nhau như là những con cái của lòng Chúa thương xót đi. Được không? Được không?
Được.
Phải làm cho lòng thương xót
Phục sinh.
Phục sinh.
Lòng thương xót.
Lòng thương xót.
Phục sinh.
Phục sinh.
Lòng thương xót.
Alleluia.
Tạ ơn Chúa.
Nó phải bung lên như vậy. Phải bung lên như vậy. Ở dưới đất này mà lòng thương xót không còn nữa thì phải làm cho lòng thương xót phục sinh lại. Mà phục sinh cái gì? Phục sinh lòng thương xót. Thì thưa anh chị em, nếu như vậy thì Chúa nói đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. được Thiên Chúa sai đi, chúng ta đều là những người được Thiên Chúa sai đi. Khi Chúa nói các con hãy ra đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất, các con hãy ra đi giảng dạy làm phép lạ cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là tất cả những người tín hữu đều được sai đi để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện và bất cứ cái khả năng nào, Chúa sẽ bù đắp thêm nếu thiếu sót. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong lệnh hiệu triệu Đại hội lòng thương xót Chúa toàn thế giới kết thúc bằng lệnh truyền là hãy ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng nói hơn bao giờ hết tính khẩn cấp của thời đại ngày hôm nay và giáo hội phải nhận, đó là sứ mạng loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới. Cho nên chúng ta được sai đi, mà khi được sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban thần khí để chúng ta nói. Anh kỹ thuật anh nói trai còn đang tính đề nghị cha bảo sao bây giờ lấy lại hết tất cả các bài giảng, lấy lại hết tất cả các bài giảng thì con tính khoảng trên dưới 6.000 bài giảng rồi, trên dưới 6.000 bài giảng trong khoảng hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót. Bây giờ từ cái thời mà cha còn làm cái CD, từ cái thời còn làm cái USB mà cắm vô chưa có thể nhớ, những cái đĩa CD mà chỉ có 20 bài giảng, con tổng hợp hết lại tính là khoảng 6.000 bài giảng. Bây giờ mình sẽ làm là từ bài giảng đầu tiên cho tới bây giờ và cho vào trong radio, đánh số là radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Không biết là tới, nếu mà tính mỗi cái radio 300 bài giảng, 10 cái là được bao nhiêu? 3.000. Bây giờ 6.000 thì phải bao nhiêu radio? 20 radio. Radio 1 đến radio 20, 6.000 bài giảng. Thưa anh chị em, được Thiên Chúa sai đi thì Thiên Chúa ban thần khí để mình nói những lời của Thiên Chúa. Nếu không có thần khí sao nói được? Mà 6.000 bài giảng đó không có lặp đi lặp lại, chỉ xoay quanh một trung tâm là lòng Chúa thương xót, xoay quanh một cái tâm điểm là lòng Chúa thương xót, hay là sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng Chúa thương xót suốt 6.000 bài giảng đó. Thì thưa anh chị em, tôi mới nhận thấy rằng là nếu mà không có thần khí, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không tài nào nói được, và tôi không thể nào nói được dù một câu thôi. Nếu mà không có thần khí thì chỉ một câu thôi, Abba cha ơi, gọi Thiên Chúa là cha cũng không gọi nổi, không đọc nổi một câu lạy cha chúng con ở trên trời, không thể làm được đâu thưa anh chị em. Chứ đừng có nói mà giảng tới 6.000 bài, phải có Chúa Thánh Thần. Sức con người, bản thân tôi hoàn toàn không thể làm gì được, không thể làm gì được. Cho nên nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta đó là cho người ta nhận biết Đức Giêsu Kitô, giới thiệu cho người ta biết, để người ta nhận biết Đức Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì ai tin vào người thì được sự sống đời đời, còn ai không tin thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Rồi bây giờ mỗi người tự lựa chọn đi, tin thì được sự sống đời đời, mà tin thì có mất mát gì đâu nào. Mà tôi thấy bây giờ thưa anh chị em, ngày nào cũng vậy, người ngoại đạo đâu mà lắm thế không biết, cứ đến tìm, lúc hỏi ra cứ con là ngoại đạo, con là ngoại đạo, con nghe máy lòng thương cho Chúa, con đọc sách lòng thương cho Chúa, con chưa có đâu rồi rửa tội, mà không biết chữ, khổ thật. Bây giờ đi, bảo tôi bảo bây giờ thì đi về chỗ nào đó, gần nhà thờ nào đó, nói người công giáo nào đó dắt đến cho xứ rồi nhờ ông chùm bà quản nó chơi, thầy nào đó dạy thuộc lòng cho. Mà thuộc kinh lắm rồi, làm dấu biết lắm rồi, cũng biết hết rồi, mỗi tội không biết chữ thôi. 61 tuổi. Vì sao đấy? Vì họ đã là con Chúa chưa? Rồi, họ đã được sự sống đời đời chưa? Rồi, vì họ đã tin mà. Bây chỉ còn chờ họ được lãnh nhiệt bí tích rửa tội. Có những người lãnh nhiệt bí tích rửa tội mà chẳng biết Chúa là ai, chẳng biết Chúa là gì, chẳng bao giờ biết cầu nguyện đấy chứ. Có không? Có. Cho nên khi mình đầy thánh thần rồi, nói lời của Chúa rồi, thì như là Phêrô ngày hôm nay, viên lãnh binh đền thờ cùng các thuộc hạ điệu các tông đồ đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng: chúng tôi đang nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Ý thế mà các ông làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, rồi lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, mà giáo lý của các tông đồ là giáo lý về Chúa Giêsu Kitô. Người ta cũng đe dọa chúng tôi, làm cho lòng thương xót Chúa ngập đầy chỗ của anh người ấy nhé. Nếu điểm tin mừng hồi đó, rồi anh đến trí hoãn vậy, làm cho lòng thương xót Chúa ngập đầy. Anh đi đến đâu là anh làm cho lòng thương xót Chúa ngập đầy. Còn đúng, tốt quá chứ tôi có sai gì đâu. Nếu mà tôi đi đến đâu mà tôi gieo những tư tưởng độc hại, phản động hay là những tư tưởng xấu ngập đầy thì nên treo cổ tôi thì đúng. Nhưng mà tôi đi đến đâu tôi làm cho lòng thương xót Chúa ngập đầy, vậy thì có tội không? Phêrô, các tông đồ được tràn đầy thánh thần của Chúa trả lời rằng là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Anh chị em lưu ý, một số người dựa vào câu này rồi không vâng lời Đức Giám Mục, không vâng lời cha sở, không vâng lời giáo huấn của giáo hội, bảo là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Thưa anh chị em, đừng có lấy câu này rồi biện minh biện hộ cho mình để không vâng phục, cái đó không được, không đúng. Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm, vì người phàm nói những gì nghịch lại với Thiên Chúa thì tôi nhất định không vâng lời. Chúa bảo phải yêu thương mọi người, người phàm bảo là phải máu đền máu, mắt đền mắt, răng đền răng thì tôi nhất định không vâng lời. Chúa bảo tôi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Mà người phàm bảo tôi là đạp lên cây thánh giá này đi, giống như là các thánh tử đạo ấy. Các thánh tử đạo cũng nhất định vâng lời Chúa hơn là vâng lời người phàm. Các tông đồ ở đây cũng thế. Lệnh truyền của Chúa là đi loan báo tin mừng cho người ta nhận biết Chúa để họ được cứu độ. Ai tin thì được sự sống đời đời. Các tông đồ làm cái công việc đó, giáo lý ngập đầy, mà những người có chức có quyền cấm không được rao giảng thì các ông không vâng lời. Chứ còn nếu mà cấm không được hút thuốc thì phải vâng lời thôi. Cấm không được ăn trộm ăn cắp thì phải vâng lời thôi. Cấm không được nói bậy nói bạ, không được xuyên tạc thì phải vâng lời thôi. Có những cái mình không được phép làm vì cái điều đó nó ảnh hưởng trên cộng đoàn, trên cộng đồng thì mình phải vâng lời và không được phép làm. Còn nếu mà đây là lệnh truyền của Chúa mà những người phàm, người thế gian họ ra những lệnh mà đi ngược lại, ví dụ nếu mà có một lệnh nào mà bảo phải xách súng đi giết người thì quyết định là tôi phải vâng lời Thiên Chúa là chỉ có yêu thương chứ không có đi giết chóc. Nếu mà có lệnh nào mà bảo là phải đi ăn chơi đi chứ tôi không có thể vâng lời được. Dù là cái tập thể đó nó bắt phải đi ăn chơi, mọi người đi ăn chơi, tôi nhất định không đi. Vâng lời Chúa hơn là vâng lời người phàm, trong nghĩa là như thế, thưa anh chị em. Cho nên các tông đồ mạnh dạn chỉ vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Và vì thế người ta nổi điên lên và muốn giết các ông vẫn vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm.